Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm cùng Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 6 2014. Việt Nam họp báo quốc tế lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhóm G7 quan ngại sâu sắc về căng thẳng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt thêm 29 người tại Tân Cương. Đức điều tra vụ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine, phương Tây khó cô lập được Putin. Kính thưa quý vị, Việt Nam ngày hôm nay tổ chức họp báo quốc tế lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc và liên tục vu cáo đổ lỗi cho Việt Nam hơn một tháng sau khi hạ đặt giàn khoan cho khu vực mà theo Hà Nội thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Tham gia cuộc họp báo, ngoài phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, còn có đại diện của Ủy ban Biên giới Quốc gia, Cảnh sát Biển và Cục Kiểm ngư của Việt Nam. Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia cho biết là trong thời gian qua, Việt Nam đã 3 lần gửi công hàm yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và đàm phán với Hà Nội, nhưng Bắc Kinh vẫn không trả lời. Việt Nam kêu gọi quốc tế tiếp tục phản đối hành động bị coi là sai trái của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo, các quan chức Việt Nam đã nhắc lại những vụ tàu Trung Quốc liên tục phun nước đâm vào tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, gây hư hỏng tổng cộng 24 tàu. Đặc biệt, ngày 26 tháng 5, tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng. Hôm qua, Đài truyền hình Nhà nước Việt Nam đã chiếu một đoạn video do một ngư dân khác quay được, cho thấy cảnh tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tiến lại gần và đâm vào tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, khiến chiếc tàu này bị lật úp hoàn toàn và sau đó chìm hẳn. Trước đó, Trung Quốc đã phủ nhận vụ đâm chìm tàu này và khẳng định rằng chính tàu cá của Việt Nam đã tự lật sau khi cố tình đâm vào tàu của Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, một nhóm chuyên gia Trung Quốc chỉ trích Việt Nam và Philippines thao túng ASEAN để có được sự ủng hộ đối với các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, gây rối loạn quan hệ của Bắc Kinh với các nước láng giềng.
Cuốn sách vừa được xuất bản của Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, một cơ quan tham vấn cho chính phủ Bắc Kinh, cũng cho rằng sự can dự của Hoa Kỳ vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm và tạo điều kiện cho Hà Nội và Manila thao túng Hiệp hội ASEAN, gây chia rẽ nội bộ khối này. Cuốn sách nói trên tổng hợp những bài nghiên cứu về quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng vào lúc mà Bắc Kinh gia tăng những hành động nhằm xác quyết chủ quyền của đất này trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, đặc biệt qua việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực mà theo Hà Nội thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Cuốn sách của Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho rằng một số nước muốn ASEAN tham gia giải quyết tranh chấp này, buộc các nước trong khối phải chọn theo phe này hay phe kia. Cựu đại sứ Trung Quốc ở Manila Hoàng Quế Phương thì chỉ trích Việt Nam và Philippines đang tìm cách cô lập Trung Quốc trong Hiệp hội ASEAN, nhưng theo ông, Bắc Kinh có thể chống lại ảnh hưởng của hai nước này trong khối Đông Nam Á. Ông Hoàng Quế Phương còn cho rằng các nước ASEAN nên nghĩ đến quyền lợi quốc gia hơn là đi theo hai nước kia.
Chính quyền Manila đang xem xét khả năng chính thức phản đối Bắc Kinh, làm thay đổi nguyên trạng các vùng biển có tranh chấp, sau khi Tổng thống Benigno Aquino ngày hôm nay nói rằng dường như Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện ở những nơi này. Website Rappler của Philippines đưa tin, Ngoại trưởng Anbeden Rosario nói với các nhà báo rằng nếu khẳng định được là Trung Quốc tăng cường hiện diện trong vùng biển đang có tranh chấp với Philippines và có những hành động giống như Bắc Kinh đã làm trên đảo Mabini, xây dựng các cơ sở hạ tầng, thì đây là điều đáng lo ngại. Đảo Mabini, tên quốc tế là Johnson South Reef, Trung Quốc gọi là Xích Quan Tiều, và Việt Nam gọi là đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Theo lãnh đạo ngoại giao Philippines, thì việc Trung Quốc tăng cường hiện diện ở những vùng biển đang có tranh chấp là vi phạm tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông, DOC, mà Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký kết năm 2002. Bên lề hội nghị Á-Âu, ASEM, được tổ chức tại Manila, Tổng thống Aquino cho biết là ông đã nhận được các báo cáo về việc Trung Quốc gia tăng hiện diện trong vùng biển của Philippines, và ông đã xem các bức ảnh chụp các tàu của Trung Quốc trong khu vực bãi đá Gatvin và Quatrong thuộc quần đảo Trường Sa. Theo nguyên thủ Philippines, có thể đó là những con tàu mà Trung Quốc đã từng điều động tới đảo Mabini, Gạc Ma trong thời gian qua. Về phần mình, Ngoại trưởng Den Rosario giải thích rõ hơn. Thực ra, nếu chúng tôi biết rõ là tình hình nguyên trạng trong khu vực này đang bị thay đổi, thì chúng tôi sẽ tính đến việc đưa ra phản đối chính thức. Nhưng cho đến nay, chúng tôi không chắc chắn và chúng tôi đang theo dõi sát sao vụ việc này. Trong khi đó, Đại sứ Canada tại Philippines ngày hôm qua cho biết là Ottawa sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với Manila, giúp Philippines đào tạo quân đội và hiện đại hóa các thiết bị quân sự.
Theo nhật báo Inquirer số đề ngày hôm nay, thì Đại sứ Canada tại Manila là ông Neil Reeder đã đưa ra tuyên bố như trên nhân chuyến công tác của Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Canada, tướng Tom Lawson trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 vừa qua. Tướng Lawson là quan chức cao cấp nhất trong quân đội Canada viếng thăm Philippines từ trước tới nay. Vẫn theo lời Đại sứ Reeder thì phía Canada đã nhấn mạnh đến hợp tác với Philippines trong công việc đào tạo nhân sự cho quân đội Philippines, bởi vì quân đội của Philippines ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn trong công tác gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Ngoài hợp tác về đào tạo thì Canada còn cam kết sẽ giúp Philippines nâng cấp khả năng phòng thủ. Cụ thể là gần đây, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết một hợp đồng trị giá 105 triệu đô la để Canada cung cấp 8 máy bay trực thăng cho Philippines. Trong hai ngày làm việc tại Manila vừa qua, tham mưu trưởng của Canada đã tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volter Gasmin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines là tướng Emmanuel Bautista.
Các căng thẳng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông đã thu hút sự chú ý của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển. Hôm qua, trong ngày đầu tiên họp tại Bruxelles, lãnh đạo các thành viên G7 đã ra thông cáo về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bản thông cáo viết, chúng tôi quan ngại sâu sắc về những căng thẳng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Chúng tôi chống lại mọi ý định đơn phương của bất kỳ bên nào muốn khẳng định các đòi hỏi lãnh thổ hoặc biển qua việc sử dụng, đe dọa, cưỡng bức hoặc vũ lực. Đồng thời, G7 kêu gọi tất cả các nước liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế để giải quyết các tranh chấp. Mặc dù bản tuyên bố của G7 không nêu tên một nước nào, nhưng rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc bởi vì Nhật Bản và Hoa Kỳ là thành viên của G7. Đầu tháng 5, tại Hội nghị An ninh khu vực châu Á đối thoại Shangri-La ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhấn mạnh là các nước cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Còn Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Chuck Hagel đã cáo buộc Trung Quốc gây mất ổn định trong khu vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tìm cách trấn an các nhà đầu tư, cam kết đẩy mạnh cải tổ kinh tế và ngăn ngừa tái diễn những vụ biểu tình bạo động nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra cam kết nói trên tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2014 ở Hà Nội hôm nay. Các nhà đầu tư ngoại quốc hiện còn rất lo ngại kể từ sau các vụ biểu tình chống Trung Quốc biến thành bạo loạn giữa tháng 5 tại Bình Dương và Hà Tĩnh, khiến nhiều nhà máy của các công ty ngoại quốc, chủ yếu là của Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc, bị đốt phá. Ngoài ra còn có 4 người Trung Quốc thiệt mạng trong các vụ bạo loạn này. Thủ tướng Việt Nam khẳng định là những vụ bạo loạn nói trên là chưa từng có và bất ngờ. Ông cam đoan là sẽ không có những vụ bạo loạn như vậy nữa và chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm an toàn và an ninh cho các doanh nghiệp ngoại quốc cũng như cho những người ngoại quốc đang sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam. Ông Dũng cũng khẳng định là khoảng 90% doanh nghiệp bị thiệt hại do bạo loạn đã hoạt động bình thường trở lại và hứa sẽ hỗ trợ cho những doanh nghiệp còn lại phục hồi sản xuất. Nhân dịp này, Thủ tướng Việt Nam cũng cam kết sẽ đẩy nhanh cải cách kinh tế để khu vực tư nhân có được vai trò lớn hơn, củng cố các định chế, thúc đẩy tái cơ cấu tài chính và tiếp tục đưa kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới. Theo nhận định của một chuyên gia về đầu tư Việt Nam được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng cho thấy Việt Nam sẽ tái cơ cấu chính sách ngoại giao. Theo chuyên gia này, các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam xem những vụ bạo loạn vừa qua là cơ hội để xem xét lại chính sách ngoại giao để không phụ thuộc quá nhiều vào quan hệ thương mại với Trung Quốc.
Báo chí chính thức Trung Quốc cho biết chính quyền Bắc Kinh bắt giữ 29 người bị tình nghi khủng bố sau loạt tấn công ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương ngày 22 tháng 5 vừa qua, làm gần 40 người thiệt mạng.
Trang mạng Internet của chính quyền khu tự trị Tân Cương ở địa chỉ xinjiang.net hôm nay giải thích 29 người vừa bị bắt là những phần tử muốn kích động các hành vi đòi ly khai và phá rối trật tự công cộng. Những người nói trên bị bắt ở Urumqi, nơi cách này 2 tuần đã xảy ra 2 vụ nổ tại một ngôi chợ vào lúc đông người, làm 39 người chết và cả 100 người bị thương. Sau loạt tấn công nói trên, chính quyền Trung Quốc đã đề ra mục tiêu bài trừ khủng bố tận gốc rễ trong vòng 1 năm. Bắc Kinh nói rõ là sẽ nhắm vào các tổ chức tôn giáo cực đoan đang muốn dùng Tân Cương làm địa bàn hoạt động. Tình hình tại khu vực tự trị này của Trung Quốc đang rất căng thẳng. Vào đầu tuần trước, một tòa án được mở ra tại một sân vận động và tư pháp Trung Quốc đã xét xử 55 người về tội khủng bố, đã tuyên án tử hình đối với 3 người trong số đó. Cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi chiếm đa số ở Tân Cương, lên án chính quyền Trung Quốc nhân danh cuộc chiến chống khủng bố để gia tăng đàn áp nhắm vào sắc tộc thiểu số này.
Trong khuôn khổ một chiến dịch mới đòi quyền tự trị rộng rãi hơn cho Tây Tạng, ngày hôm nay Thủ tướng Tây Tạng Lưu Vong lên án sự đàn áp của Trung Quốc.
Thủ tướng Lobsang Sangay đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo tại trụ sở của chính phủ Tây Tạng Lưu Vong ở Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ. Ông Sangay cho rằng mọi hành động đàn áp sẽ càng làm tăng thêm nỗi oán giận của người dân Tây Tạng đối với chính quyền Trung Quốc và gây ra những hình thức phản kháng khác nhau. Nhiều lãnh đạo của chính phủ Tây Tạng Lưu Vong, trong đó có Đức Đạt Đại Lạt Ma, hôm nay đã tập hợp ở miền Bắc Ấn Độ để phát động trở lại một chiến dịch đòi quyền tự trị rộng rãi hơn cho Tây Tạng sau 4 năm không đạt được tiến bộ gì trong vấn đề này. Tổng thống Mỹ Obama và nhiều lãnh đạo phương Tây đã kêu gọi Bắc Kinh mở lại đàm phán với các đặc sứ của Đức Đạt Đại Lạt Ma vốn đã bị gián đoạn từ năm 2010. Chiến dịch đòi quyền tự trị rộng rãi hơn cho Tây Tạng được phát động vào lúc Đức Đạt Đại Lạt Ma hôm qua nhân kỷ niệm 25 năm vụ đàn áp Thiên An Môn, vừa kêu gọi Trung Quốc nên đi theo thể chế dân chủ. Ngài cũng đã đọc những bài kinh cầu nguyện cho hương hồn các nạn nhân đã thiệt mạng trong đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi phong trào mùa xuân Bắc Kinh bị dìm trong biển máu. Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, mà Bắc Kinh xem là một kẻ ly khai nguy hiểm, vẫn nhấn mạnh rằng Ngài chỉ đòi một chế độ tự trị rộng rãi hơn cho Tây Tạng, vùng mà Trung Quốc đã đánh chiếm và sáp nhập từ đầu thập niên 1950.
Đức điều tra vụ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel. Ngày hôm qua, tư pháp của Đức thông báo mở điều tra về vụ các cơ quan tình báo của Mỹ bị tố cáo nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel như tiết lộ của cựu tư vấn cơ quan NSA Edward Snowden.
Trưởng lý của Viện Công tố Liên bang Karlsruhe, miền Tây nước Đức đã thông báo như trên sau cuộc điều trần trước một ủy ban quốc hội Đức về các vụ nghe lén điện thoại vốn đã gây xôn xao dư luận nước này từ một năm nay. Tuy nhiên, Viện Công tố Liên bang đã quyết định không điều tra về việc các cơ quan tình báo Mỹ và Anh bị tố cáo nghe lén điện thoại của hàng triệu người dân Đức, cũng theo những tài liệu mật mà Snowden công bố cho báo chí. Quyết định điều tra được thông báo đúng vào lúc mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đang gặp các lãnh đạo chủ chốt của châu Âu, trong đó có Thủ tướng Angela Merkel, cho rằng ngoại giao là phương tiện tốt nhất để đáp ứng những quan ngại của người Đức trên hồ sơ này. Phát ngôn viên của chính phủ Berlin đã từ chối bình luận về việc mở điều tra về vụ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Merkel, với lý do là chính phủ không được quyền can thiệp vào các quyết định của Viện Công tố Liên bang. Quyết định chỉ điều tra về vụ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Merkel, chứ không điều tra về việc nghe lén điện thoại hàng triệu người dân Đức, đã gặp chỉ trích từ Đảng Xã hội Dân chủ, đảng nằm trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel, cũng như từ phe đối lập Đức. Bảo vệ đời tư là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm ở Đức, quốc gia đã từng sống qua các chế độ độc tài từ phát xít đến cộng sản. Vụ nghe lén điện thoại đã ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ Đức-Mỹ vốn rất chặt chẽ.
Nga xóa nợ để đổi lấy quyền khai thác tài nguyên của Bắc Kinh. Bộ Phát triển Nga ngày hôm nay cho biết Moscow xóa 90% số nợ của Bắc Triều Tiên dưới thời Liên Xô cũ, đổi lại các tập đoàn của Nga được quyền khai thác quặng mỏ tại quốc gia cộng sản còn rất khép kín này.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích lời Bộ trưởng Phát triển của Nga là ông Alexander Galushka. Theo đó, vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh xóa khoảng 90% khoản nợ 11 tỷ đô la cho chính quyền Bình Nhưỡng. Hành động này đã cho phép giải quyết được một số vấn đề tồn đọng. Vẫn theo quan chức này, thì đổi lại phía chính quyền Bắc Triều Tiên hứa là sẽ dành ưu tiên cho các tập đoàn của Nga để vào khai thác tài nguyên. Ông Galushka nói thêm, Moscow đã nghiên cứu một số những dự án cụ thể trong lĩnh vực quặng mỏ. Theo hãng thông tấn Interfax, thì Moscow và Bình Nhưỡng đã tìm ra đồng thuận về một dự án cùng khai thác vàng, đổi lại tập đoàn Pris của Nga sẽ cung cấp máy bay Tupolev cho Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, thì tập đoàn Basic Element của nhà tỷ phú người Nga, ông Oleg Deripaska, đã đề nghị xây dựng một nhà máy điện cho Bắc Triều Tiên. Sau cùng thì chính quyền của ông Kim Jong-un đồng ý tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nhân của Nga có thể vào Bắc Triều Tiên làm ăn. Bắc Triều Tiên cũng bảo đảm cho các doanh nhân Nga sẽ được sử dụng những phương tiện tối tân như là Internet hay điện thoại di động. Trên thực tế, từ năm 2012, chính quyền Moscow đã quyết định xóa nợ cho chế độ Bình Nhưỡng để đổi lấy nhiều hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng cho đất nước Cộng sản còn rất khép kín này, trong số đó có dự án đường xe lửa liên triều, cũng như là một hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Hàn Quốc.
Về tình hình tại Trung Đông, cuộc bầu cử tổng thống tại Syria, một cuộc bầu cử không có gì ngạc nhiên, ông Bashar al-Assad đã trúng cử với 88,7% số phiếu thuận. Vô tuyến truyền hình của nhà nước Syria chiếu cảnh ở thủ đô Damas, những người ủng hộ ông Assad bắn chỉ thiên bày tỏ niềm vui nhưng làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Trước đó vài phút, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử đầu tiên có nhiều ứng viên tại Syria. Theo đó, ông Bashar al-Assad giành được 88,7% số phiếu, tức là hơn 10 triệu phiếu thuận, cả hai đối thủ khác chỉ thu được có 7% số phiếu. Theo số liệu của chính quyền Syria thì tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu lên tới 73%, một con số khó tin trong bối cảnh có nội chiến và cuộc bầu cử chỉ được tiến hành chủ yếu ở thủ đô Damas. Phương Tây và phe đối lập Syria coi cuộc bầu cử này là một trò hề, còn theo lãnh đạo liên minh đối lập Syria, ông Ammar Jaqba, thì những kẻ độc tài không được bầu ra, họ dùng vũ lực và nỗi sợ hãi để nắm giữ quyền lực. Đây là hai nguyên nhân ép buộc người dân Syria tham gia vào trò hề này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Ukraine, phương Tây khó cô lập được Putin. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, các nước phương Tây đã đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt nước Nga. Nhóm G8 hủy bỏ kế hoạch họp tại Sochi và chuyển thành G7 sau khi gạt bỏ sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thế nhưng các nước phương Tây khó mà cô lập được ông Putin. Tuy không có mặt trong cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles, nhưng Tổng thống Nga lại là tâm điểm của các cuộc thảo luận trong G7. Các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, trong những tháng qua, đã nhiều lần tuyên bố muốn cô lập nước Nga về ngoại giao và kinh tế. Thế nhưng, trong lễ kỷ niệm 70 năm, ngày quân đồng minh đổ bộ vào bãi biển Normandy của nước Pháp, thì sự hiện diện của Tổng thống Vladimir Putin đại diện cho nhân dân Nga là tất yếu. Và nhân dịp này, lãnh đạo ba cường quốc châu Âu là Đức, Anh, Pháp đều có chương trình gặp riêng Tổng thống Nga. Cụ thể, hôm nay, sau khi ăn tối với đồng nhiệm Mỹ Barack Obama trong một quán ăn ở Paris, Tổng thống Pháp François Hollande ăn súp cùng với nguyên thủ Nga tại Điện Élysée. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ lần lượt hội đàm với Tổng thống Putin vào ngày mai. Trong khi đó, từ nhiều tuần qua, Nhà Trắng nhấn mạnh là không có hội đàm giữa hai Tổng thống Mỹ và Nga. Tuy vậy, ông Obama và ông Putin vẫn chạm mặt nhau trong bữa ăn trưa ngày mai ở Normandy tại lâu đài Bernouville và trong lễ kỷ niệm ở Ustream phía tây bắc nước Pháp. Đây sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine vào cuối năm 2013, cho dù nguyên thủ hai nước đã nhiều lần điện đàm với nhau. Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 6 tại Warsawa, Ba Lan, Tổng thống Mỹ nói ngắn gọn là ông chắc chắn sẽ gặp ông Putin vì ông Putin có mặt trong lễ kỷ niệm ở Pháp. Về phần mình, trên đài châu Âu 1, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng ông không có lý do gì để nghĩ rằng Tổng thống Obama không muốn nói chuyện với Tổng thống Nga. Lãnh đạo Nga tuyên bố đó là sự lựa chọn của ông Obama, còn tôi thì sẵn sàng đối thoại và cho rằng chính sách hung hăng nhất, nghiêm trọng nhất đó là chính sách của Mỹ. Vẫn theo ông Putin, chúng tôi hầu như không có lực lượng quân sự ở nước ngoài, và các vị hãy nhìn xem, Mỹ có các căn cứ quân sự ở khắp nơi trên thế giới. Họ can dự vào công việc nội bộ của nước này, nước kia. Do vậy, khó mà cáo buộc chúng tôi là vi phạm. Theo giới quan sát, các hoạt động ngoại giao trong những ngày này cho thấy phương Tây không dễ dàng tẩy chay cô lập được Moscow, cho dù có cuộc khủng hoảng Ukraine được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Berlin, London có quan hệ chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng, còn Paris thì đang thực hiện hợp đồng có giá trị lớn bán tàu chiến cho Moscow, bất chấp sự bực bội của Washington. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Thực ra từ nhiều tháng qua, châu Âu và Hoa Kỳ đều hy vọng sẽ có giảm căng thẳng và đối thoại, nhất là với việc Nga rút khoảng 40.000 quân ra khỏi vùng biên giới chung và Ukraine đã tổ chức bầu cử tổng thống. Hôm qua, Tổng thống Obama đã có lời khuyên, vì Tổng thống Nga đã bắt đầu cho rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ukraine, ông ta cũng có thể dùng ảnh hưởng của mình đối với các thành phần ly khai, gặp gỡ Tổng thống được bầu của Ukraine và thừa nhận đó là một cuộc bầu cử chính đáng. Nguyên thủ Mỹ cho biết thêm là trong các cuộc gặp riêng với ông Putin, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh cũng sẽ nhấn mạnh trên những điểm này. Một quan chức Mỹ trong phái đoàn của Tổng thống Obama nói với AFP rằng, trong hồ sơ Ukraine, thực ra Washington tin tưởng là có đồng quan điểm với các đối tác và ông bác bỏ mọi thông tin nói tới những khác biệt, mâu thuẫn giữa các nước phương Tây trong cách ứng xử với nước Nga. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Đông Nam Á trong thế chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương. Tạp chí do Tư Anh thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Khí đốt, Moscow chơi trò, mèo vần chuột với Ukraine. Trái với chờ đợi, hôm 2 tháng 6 vừa qua, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã thông báo là cho Ukraine thêm thời hạn 6 ngày để thanh toán khoản nợ 2,3 tỷ euro và đòi Naftogaz phải trả tiền trước khi mà khí đốt của Nga được chuyển tới Ukraine. Khủng hoảng khí đốt giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Moscow dường như đang chơi trò mèo vần chuột với Kiev để trừng phạt Ukraine, muốn ngả vào vòng tay của Liên hiệp châu Âu và quay lưng lại với nước Nga. Thật vậy, Moscow đòi Kiev phải thanh toán toàn bộ phần hóa đơn khí đốt đã lên đến tổng cộng là 3 tỷ rưỡi đô la, tức là 2,3 tỷ euro, và trả tiền trước khi mà khối lượng khí đốt sắp mua vào trong tháng 6 này được giao cho Ukraine. Ngoài ra thì kể từ khi mà chính quyền của Tổng thống thân Nga, ông Viktor Yanukovych, bị lật đổ hôm tháng 2 vừa qua, Gazprom đã tăng giá bán khí đốt cho Ukraine lên tới gần gấp đôi. Vào tuần trước thì Gazprom, cánh tay nối dài của Moscow, đã dọa ngưng cấp khí đốt cho Ukraine kể từ ngày 3 tháng 6, đấy chính là hạn chót để Ukraine phải thanh toán toàn bộ hóa đơn hồi tháng 4 vừa qua. Thế nhưng vào giờ chót thì tập đoàn dầu khí của Nga lại bất ngờ gia hạn thêm 6 ngày cho Ukraine để hoàn thành nhiệm vụ đó. Về phía chính quyền Kiev thì vào cuối tuần trước cũng đã thể hiện một thái độ biết điều khi thanh toán cho Gazprom 786 triệu đô la. Tuy nhiên, Tổng thống tân cử của Ukraine là ông Petro Poroshenko đã bác bỏ tối hậu thư của Gazprom. Kiev đang đòi nước Nga phải xét lại cái giá khí đốt bán cho Ukraine. Hiện tại, Ukraine đang phải mua vào khí đốt của Nga với cái giá trung bình là 485 đô la 1.000 mét khối, tức là cao hơn đến 30% so với cái giá mà Gazprom đồng ý cấp khí đốt cho các nước trong Liên hiệp châu Âu. Trên thực tế, cuộc đọ sức giữa Nga với Ukraine vẫn chưa tới hồi kết, đặc biệt là khi mà Moscow muốn sử dụng khí đốt như một loại vũ khí để khuynh đảo các nhà cầm quyền tại Kiev. Trước mắt, Gazprom vẫn một mực đòi Ukraine phải thanh toán toàn bộ hóa đơn của tháng 4 vừa rồi và một phần của hóa đơn trong tháng 5 vừa qua. Hiểm nổi là Gazprom và đối tác Ukraine, tức là Naftogaz, vẫn bất đồng sâu rộng về giá cả khí đốt mà tập đoàn của Nga đồng ý bán cho Ukraine. Kể từ đầu tháng 4 vừa rồi, thì Nga đã bán cho Ukraine khí đốt với cái giá là 485 đô la 1.000 mét khối, thay vì 268 đô la như trước đó. Hành động nói trên là nhằm trừng phạt Kiev muốn xích lại gần với Liên hiệp châu Âu mà bỏ rơi dự án gia nhập Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm các nước Nga, Belarus và Kazakhstan. Ngoài ra thì tập đoàn dầu khí của Nga cũng đòi Naftogaz phải nộp tiền trước rồi mới giao hàng sau. Cả hai điều kiện nói trên đều vượt quá khả năng tài chính của Ukraine hiện nay, vốn đang bị đe dọa mất khả năng thanh toán. vào lúc mà Ukraine đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy về phương diện chính trị và đang bên bờ vực thẳm kinh tế, thì Kiev lại phải mua vào khí đốt của Nga đắt hơn cả so với cái giá mà Gazprom bán cho châu Âu. Chính vì thế mà Tổng thống tân cử Ukraine, ông Poroshenko, đặt điều kiện ngược lại với phía Nga. Kiev sẵn sàng thanh toán hóa đơn của các tháng 4 và 5 vừa qua cho Gazprom, nhưng với điều kiện là tập đoàn dầu khí này phải xét lại chính sách giá cả khi cung cấp năng lượng cho Ukraine. Trong cương vị trọng tài thì Bruxelles đã ủng hộ những đòi hỏi của Kiev, Liên hiệp châu Âu đứng ra can thiệp bởi lẽ Ukraine là cửa ngõ để khí đốt của Nga có thể chảy được đến thị trường châu Âu. Đừng quên rằng, có đến 15% khí đốt của Nga bán cho Liên hiệp châu Âu phải được trung chuyển qua ngã Ukraine. Mọi người cũng còn nhớ là vào năm 2009, khi nước Nga đã ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine, thì thị trường năng lượng của Liên hiệp châu Âu đã bị tác động mạnh. Tuy nhiên, trước mắt, không ai chờ đợi là cuộc đọ sức kéo dài giữa Nga và Ukraine trên vấn đề năng lượng sẽ sớm được kết thúc.
Tổng thống Vladimir Putin đến Pháp nhưng công luận Nga không mặn mà. Sau khi thôn tính Crimea của Ukraine, Nga bị loại khỏi nhóm G8 và nhóm này trở thành G7 hiện đang họp tại Bruxelles. Thế nhưng Tổng thống Vladimir Putin vẫn được mời đến Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh vào bờ biển Normandy của nước Pháp. Báo chí và dư luận của Nga nghi ngờ thái độ của phương Tây. Sau đây là tường trình của thông tin viên đài RFI từ Moscow.
Il n'y a pas un grand enthousiasme pour cette visite. Poutine devait-il vraiment répondre à cette invitation, se demande généralement la presse.
Tại Nga, không mấy ai hào hứng trước việc ông Vladimir Putin được mời đến Normandy dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đội đồng minh đổ bộ mùng 6 tháng 6 năm 1944. Báo chí Moscow nêu lên câu hỏi là liệu lãnh đạo Nga có nên nhận lời mời của nước Pháp hay không? Nhìn từ Moscow, người ta có cảm tưởng lời mời của Pháp là một cử chỉ gượng gạo để chứng minh rằng Paris vẫn muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Moscow và không có ý định trừng phạt kinh tế nước Nga. Thậm chí một cố vấn của Điện Kremlin còn cảnh cáo ông Putin là không nên sang Pháp vì sợ rằng các nước phương Tây sẽ bắt cóc Tổng thống Nga. Nghiêm túc hơn một chút, Phủ Tổng thống Nga cho biết ông Putin không dự trù một cuộc họp song phương với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hay là với tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Tuy nhiên trả lời báo chí Pháp tối hôm qua, ông Putin cho biết là sẵn sàng tiếp bất kỳ một ai. Đúng là các đối tác phương Tây của Nga đang chờ đợi rất nhiều ở Tổng thống Vladimir Putin. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã dọa áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế khác nhắm vào nước Nga nếu như Moscow không đóng góp để ổn định tình hình tại Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ lên án nước Nga đã gây bất ổn với Ukraine. Một hãng thông tấn thân cận với chính quyền Nga thì cho rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Tổng thống Putin với các lãnh đạo châu Âu và Hoa Kỳ kể từ khi khủng hoảng Ukraine khơi mào là một tín hiệu quan trọng mở đường cho việc khai thông hồ sơ này. Một tờ báo Moscow thì cho rằng ông Putin đang rất bình thản trước trọng trách mà ông sắp phải nhận lấy trong chuyến đi Pháp sắp tới. Một nhà chính trị học ở Moscow thì coi đó là một cử chỉ can đảm của Tổng thống Putin.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
RFI, la radio du monde.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam họp báo quốc tế lên án hành động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhóm G7 quan ngại sâu sắc về những căng thẳng tại Biển Đông. Trung Quốc bắt thêm 29 người ở Tân Cương. Nước Đức điều tra vụ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Merkel. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine, phương Tây khó cô lập được Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trung Quốc ngày càng hung hăng với các nước láng giềng, Syria tiếp tục tàn sát thường dân bằng vũ khí hóa học. Ireland phát hiện hố chôn gần 800 thi thể trẻ em và vụ Qatargate là những chủ đề chính trong một điểm báo ngày hôm nay.
Trung Quốc, một cường quốc ngày càng hiếu chiến, là tựa đề bài phân tích trên tờ nhật báo Les Echos. Theo Gabriel Crézillon, thông tin viên của báo Les Echos thường trú tại Bắc Kinh, nếu như cách đây 5 năm Trung Quốc còn được xem như là một quốc gia hòa bình, thì giờ đây Trung Quốc đã trở thành một kẻ gây hấn tiềm tàng trong khu vực. Và hành động này ẩn chứa một rủi ro nghiêm trọng cho đất nước này, là làm sụp đổ uy tín của chính mình.
Với hình ảnh chú gấu trúc panda tự thay chiếc đầu ôn hòa đáng yêu bằng đầu của một con gấu dữ, nhe nanh vuốt đe dọa trên phong nền quốc kỳ Trung Quốc, tác giả bài viết mở đầu bài phân tích bằng câu nhận định, xin trích, nơi đây mồ chôn sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, một khái niệm được Bắc Kinh xây dựng từ năm 2003. Và được xem như là một bảo bối để tô bóng hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Sự trỗi dậy hòa bình có thể nói là một ý tưởng rất khôn khéo, theo đó, vào lúc mà hàng hóa Trung Quốc tràn ngập trên toàn cầu, cả thế giới sẽ hiểu rằng Bắc Kinh không vì mục đích tham vọng bá quyền, Trung Quốc sẽ là một cường quốc dựa trên nền tảng không xâm phạm và ức hiếp láng giềng. Tất cả những xung đột trước đây như cuộc chiến với Ấn Độ năm 1962 hay với Việt Nam năm 1979 đã lùi vào dĩ vãng. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi trong năm 2014. Giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình chỉ là một vỏ sò trống rỗng mà ai cũng có thể tự làm đầy tùy theo ý thích của mình, nhất là kể từ khi ông Chủ tịch Tập quyết định tăng cường sức mạnh quân sự cho đất nước. Đương nhiên, danh sách các vụ tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia láng giềng cũng không phải mới mẻ gì, chỉ có điều đáng chú ý là thái độ của Bắc Kinh đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong vòng có vài năm. Từ lâu vốn nổi tiếng là cẩn trọng và chủ trương giữ nguyên hiện trạng, thì giờ đây Trung Quốc cảm thấy có đủ tự tin làm kẻ xúi dục gây rối trong khu vực, tờ báo viết. Tác giả bài viết công nhận rằng, trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư với Nhật Bản, cũng có một phần nào lỗi của chính quyền Tokyo. Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa ba hòn đảo nằm trong quần đảo đã làm cho Bắc Kinh bực tức và theo logic đã đẩy Trung Quốc đi đến hành động đối đầu. Đó là chưa kể đến cách nhìn méo mó của Tokyo về chính lịch sử của mình, không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm tăng thêm căng thẳng với các quốc gia láng giềng khác nữa. Nhưng tác giả còn cho rằng chính cách hành xử hàng ngày của Trung Quốc mới là điều đáng nói, bởi vì từ nhiều thập niên nay, quần đảo tranh chấp đó đã nằm dưới sự quản lý của chính quyền Nhật Bản. Trung Quốc ngang nhiên cho các chiến đấu cơ tiến gần đến các máy bay trinh sát của Nhật là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Sốc hơn nữa là Bắc Kinh ngang ngược đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không trong khu vực, bao gồm cả vùng đang diễn ra tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đối với các quốc gia láng giềng phía Nam, Bắc Kinh cho xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các vùng đảo đang có tranh chấp với Việt Nam và Philippines. Từ những quan sát đó, tác giả của bài báo nhận định rằng, bất kể là lý do nào đi chăng nữa, thì các hành động gây hấn, dù là hợp pháp hay không, lộ rõ sự thay đổi về cương vị ngoại giao của Trung Quốc.
Đó là, cường quốc thứ hai trên thế giới này không còn là một quốc gia hòa bình nữa mà đã trở thành kẻ gây hấn tiềm tàng trong toàn khu vực. Dẫu rằng sự đảo chiều này có vẻ như được đảm nhận, nhưng trong thực tế nó còn hàm chứa một mối nguy quan trọng cho đất nước, đó là sự sụp đổ uy tín của quốc gia. Tác giả lưu ý, để gây dựng uy tín phải mất nhiều thời gian, nhưng tiếng xấu thì bám lấy rất là nhanh. Đó là chính xác những gì Trung Quốc đang làm. Một mặt Trung Quốc xác định tính cần thiết xây dựng quyền lực mềm để cạnh tranh với Hoa Kỳ, như cho đầu tư ồ ạt để triển khai hệ thống Viện Khổng Tử trên toàn thế giới. Nhưng song song với chiến dịch này, Bắc Kinh lại đánh đi những tín hiệu đe dọa, gây sợ cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Gabriel Région, tác giả bài viết, nhận thấy, bất chấp việc sử dụng khôn khéo hình ảnh chú gấu trúc như là một công cụ ngoại giao, người ta cũng không thể nào xem Trung Quốc như là một kẻ khổng lồ vô hại đang ngủ yên, và kết quả của những hành động đó là các nước xung quanh đang cố hợp lại tạo thành một mặt trận chung, tạo cho Tokyo một cái cớ để hoạt động tích cực hơn, đóng vai trò anh cả trong khu vực, mà gần đây nhất là Nhật Bản đã tuyên bố cung cấp tàu tuần duyên cho Việt Nam. Tác giả cho rằng, nếu thật sự muốn phát triển quyền lực mềm của mình, Trung Quốc cần phải có một thái độ khác cũng như một học thuyết ngoại giao chín chắn hơn, xứng tầm với vị trí cường quốc mà họ muốn thể hiện trên trường quốc tế. Nhưng cho đến thời điểm này, về mặt chính thức, đa phần cách ứng xử bên ngoài lãnh thổ đều được minh chứng bằng một nguyên tắc chủ đạo, đó là không can dự. Điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc chỉ có một nguyên tắc, thờ ơ đối với những gì không liên quan đến mình và dùng vũ lực khi có dính đến lợi ích của chính mình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong các tin thời sự quốc tế khác, độc giả có thể dễ dàng nhận thấy chủ đề các nguyên thủ phương Tây và Nga tề tựu về Paris để dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày đổ bộ lên Normandy, hầu như đã lấn át mọi tin tức thời sự khác. Duy chỉ có báo Le Monde là lên tiếng báo động, chính quyền Syria là dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân.
Le Monde đã đưa tiết trên trang nhất, Syria, Assad tiến hành các vụ tấn công bằng chlor, phương Tây im lặng. Báo Le Monde cho hay là Paris cùng với sự phối hợp của nhiều chuyên gia quốc tế đã nắm trong tay các bằng chứng cụ thể cho thấy quân đội Syria đã dùng chlor dưới dạng khí hóa học dội bom vào các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát. Đây là lần thứ hai chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học bị cấm trong vòng chưa đầy một năm. Lần thứ nhất là vào ngày 21 tháng 8 năm 2013, Damascus đã dùng khí sarin làm thiệt mạng 1.400 người. Đáng lưu ý là không còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày 30 tháng 6, hãng Syria buộc phải giao nộp toàn bộ kho vũ khí hóa học. Như vậy là một lần nữa, Damascus đã cố tình vi phạm hiệp ước về vũ khí hóa học. Tuy nhiên, tờ báo cũng lấy làm khó chịu về thái độ im lặng của phương Tây. Cả Paris lẫn Washington và London đều im hơi lặng tiếng khi nắm trong tay các bằng chứng cụ thể do chính các quốc gia này tiến hành điều tra mà có.
Hồ sơ Ukraine đang làm căng thẳng mối quan hệ giữa Nga với phương Tây. Cùng hiện diện tại Pháp để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh đổ bộ lên vùng Normandy, nhưng sự đối đầu giữa hai nguyên thủ Nga và Mỹ khiến cho nhật báo Le Figaro cũng phải thốt lên Obama, Putin, chiến tranh lạnh tại Paris.
Tờ báo tiết lộ, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ phải dùng bữa tối đến hai lần trong ngày thứ năm này. Đầu tiên là với ông Barack Obama, rồi sau đó với Vladimir Putin. Hai bữa tối cách nhau khoảng 2 giờ, nhằm tránh xảy ra các sự cố ngoại giao giữa hai nhà lãnh đạo đang lạnh nhạt lẫn nhau kể từ các khủng hoảng Syria và nhất là Ukraine. Theo các thân cận của Tổng thống Pháp, khi từ chối vai trò trung gian hòa giải, ông François Hollande giờ phải diễn màn đi dây thăng bằng giữa Obama và Putin như tự đề nhận định bài viết trên trang 2 của Le Figaro. Tờ báo cũng tiết lộ cho biết là ngành ngoại giao Pháp thừa nhận rằng điều kiện cho cuộc gặp gỡ lần này giữa Obama và Putin là chưa đủ, nhưng Paris cũng hy vọng là có thể nhân cơ hội Tổng thống Nga đến Pháp để tái thúc đẩy lại đối thoại trong hy vọng hạ nhiệt leo thang tại miền đông Ukraine. Libération trong bài phân tích đề tựa Ukraine 2. Vladimir Putin về phía Tây còn nhận thấy là chuyến đi Pháp lần này sẽ giúp ông thoát khỏi cảnh cô lập ngoại giao. Bị phạt vì đã sáp nhập Crimea nên năm nay Nga đã không được mời tham dự vào hội các ông chủ lớn, lúc này được gọi là G7 tại Bruxelles. Tuy nhiên, nhờ vào lời mời của Pháp, liều thuốc phạt đã ít đắng hơn bởi vì ông Putin sẽ có mặt tại Normandy vào thứ sáu này bên cạnh những nguyên thủ khác. Những vị này vẫn tiếp tục đe dọa, đưa thêm các lệnh trừng phạt bổ sung nếu Tổng thống Nga không buông thả Ukraine.
Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự qua chủ đề Đông Nam Á trong thế chân phạt tại châu Á-Thái Bình Dương, tạp chí do Tú Anh thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Hoa Kỳ đặt kỳ vọng vào Đông Nam Á để chiến lược xoay trục đạt được thành công, duy trì hòa bình và thịnh vượng cho khu vực cũng như cho thế giới. Trên đây là nhận định của giới phân tích sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và kết thúc ở Philippines hôm 29 tháng 4. Chuyến công du này đạt được nhiều kết quả cụ thể trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực lo ngại Trung Quốc bắt chước Nga lấn chiếm biển đảo ở Biển Đông. Chính tại khu vực Biển Đông, yết hầu của con đường huyết mạch của hơn 60% trao đổi mậu dịch thế giới, mà Tổng thống Mỹ đạt được hai kết quả quan trọng. Trong số những nước Đông Nam Á bị đường lưỡi bò của Trung Quốc gặm nhấm, song song với nỗ lực kiện Bắc Kinh ra Tòa án Liên Hiệp Quốc, Manila đã nhân chuyến công du của Tổng thống Mỹ ký kết hiệp ước tăng cường hợp tác quân sự, củng cố hiệp định quốc phòng hỗ tương có hiệu lực từ năm 1951. Malaysia, sau một thời gian cơm không lành, canh không ngọt với Mỹ, đã đồng ý và ủng hộ chính sách tăng cường hải quân của Mỹ tại châu Á. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine ở Hoa Kỳ, thì Mỹ chỉ thật tâm muốn xây dựng một mạng lưới tổ chức an ninh chung cho khu vực mà không loại trừ Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc thì chỉ muốn chia đôi thế giới để thống trị một nửa, lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa là để kiểm soát yết hầu kinh tế thế giới, bất chấp quyền lợi của các lân bang. Giáo sư Ngô Vĩnh Long tỏ ý bi quan cho tương lai của Việt Nam. Ông không hiểu vì sao những người lập chính sách ở Việt Nam chỉ chờ người dọn cổ cho ăn, nhưng cổ dọn xong thì không dám ăn vì sợ thuốc độc. Sau đây là phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc từ Hoa Kỳ. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Trong bài nói chuyện lần trước, giáo sư có phân tích về cái chiến lược chân vạc tại châu Á-Thái Bình Dương. Thì trong chuyến công du châu Á lần này vừa kết thúc hôm 29 tháng 4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi qua 4 nước. Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, vì sao Tổng thống Mỹ đã chọn Malaysia và Philippines để kết thúc chuyến đi sau khi viếng thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, hai cường quốc có tiềm năng quân sự lớn ở Bắc Á?
Chúng ta đã nói về vấn đề Bắc Á và Hàn Quốc và Nhật rồi, thì hai cái nước này có cái hiệp ước an ninh cùng với Mỹ, thì Mỹ muốn củng cố cái hiệp ước đó để nhắc nhở cho Trung Quốc và các nước khác rằng là Mỹ luôn luôn bảo vệ các cái cam kết mà Mỹ đã có với đồng minh. Vậy đó là một chuyện. Vấn đề thứ hai, như chúng ta đã nói, là Philippines và Mỹ cũng đã có cái hiệp ước bảo vệ an ninh lẫn nhau từ năm 1951. Nhưng mà sau hòa bình cho Việt Nam thì Mỹ rút ra khỏi hai cái căn cứ bên Philippines, và từ đó đến nay thì cái vai trò của Mỹ ở Philippines nó càng ngày càng yếu đi, thì nó làm cho Trung Quốc tưởng rằng là sẽ, mà Trung Quốc thật sự đã là như thế, đã ép Philippines và đã chiếm một số đảo của Philippines, thì đã đến lúc Mỹ hãy nói cho Trung Quốc và các nước khác là mặc dù Mỹ đang vận động những nước khác nhưng mà không có thể để cái chuyện đó xảy ra được. Thành ra Mỹ củng cố cái quan hệ đã có đối với Philippines. Nhưng mà ở đây Malaysia là một nước rất là quan trọng. Tại sao Malaysia quan trọng? Malaysia và Philippines là hai nước mà Trung Quốc đã ép, và cái đường lưỡi bò của Trung Quốc chẳng hạn chiếm các cái lãnh thổ và lãnh hải của Philippines và của Malaysia. Mà Malaysia mặc dù là có những quan hệ về kinh tế, về thương mại rất là lớn với Trung Quốc, nhưng mà Malaysia cũng cảm thấy là mất an ninh. Mà Mỹ thì cũng muốn là Malaysia phải nói lên cái tiếng nói của mình. Một phần là của mình, một phần là giúp cho các nước khác trong khu vực thấy rằng Trung Quốc đã đi quá trớn. Thì thành ra Mỹ sang gặp Malaysia để cùng với Malaysia đẩy mạnh cái quan hệ. Bởi vì cái quan hệ giữa Malaysia và Mỹ trong 20 năm qua thì cũng không có chặt chẽ lắm. Thì trong cái chuyến đi này, Mỹ và Malaysia đã đồng ý thành lập một cái quan hệ mà họ gọi là đối tác toàn diện. Và khi mà Thủ tướng Najib Razak cùng với Tổng thống Obama có cuộc họp báo chung, thì ông Thủ tướng của Malaysia nói rằng là ông đồng ý với sự tái cân bằng của Mỹ ở Á Châu. Bởi vì sự tái cân bằng của Mỹ ở Á Châu giúp cho vấn đề phát triển, vấn đề củng cố an ninh, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. thì thành ra đó là Malaysia và Mỹ cũng như là Đông Nam Á và Mỹ có những quan hệ rất là mật thiết với nhau. Thì tôi nghĩ đây là một cái cách nhắn nhủ cho Trung Quốc, nếu không nói là cảnh cáo, rằng nếu mà anh ép quá đó, thì chúng tôi là phải đi đến một cái chỗ là làm sao mà để tái cân bằng với Mỹ. Mà tại sao Malaysia là quan trọng đối với Mỹ lúc này? Là bởi vì cái vấn đề Biển Đông á, thì đáng lý ra những nước khác ở trong khu vực, mà đặc biệt là Việt Nam, là phải có vai trò chính. Nhưng mà Việt Nam á, thì mãi cho đến nay á, thì vì sức ép Trung Quốc cho nên cũng không có dám mà nói thẳng những cái vấn đề này ra. Mà nếu mà Việt Nam không làm như vậy á, thì khó mà cho Mỹ, một cái nước cách Đông Nam Á 12.000 dặm, mà có một cái vai trò gì lớn hơn trong cái vấn đề giúp bảo vệ an ninh khu vực. Thì thành ra ít ra là phải có hai nước ở Đông Nam Á. Cái đường lưỡi bò nó liếm, nói lên cái chuyện lo ngại của mình. Thì đó là Malaysia và Philippines.
Giáo sư vừa trình bày, cái đường lưỡi bò nó liếm 80% Biển Đông, và trong đó không phải chỉ có Malaysia, Philippines, mà ngay Việt Nam là bị thiệt hại rất là nặng nề. Thì vì sao Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không ghé Việt Nam trong chuyến công du này? Cái điều này mang cái ý nghĩa gì, mang cái thông điệp gì, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ đây là có hai vấn đề. Trước hết là muốn nhắn nhủ cho Việt Nam rằng là mặc dầu Philippines và Malaysia là hai cái nước bị đường lưỡi bò nó liếm, và Trung Quốc đã rất hung hăng với Philippines, nhưng mà cái nước mà bị thiệt hại lớn nhất là Việt Nam, nhưng mà Việt Nam vì nhiều lý do chưa dám tuyên bố hay là cho thế giới biết rằng cái vai trò của Việt Nam như thế nào. Thì cái việc Philippines và Malaysia đứng ra để nói lên cái tiếng nói của một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, thì là giúp cho Việt Nam thấy rằng là mình bây giờ là không lẻ loi, mà bởi vì mình bị thiệt hại rất là nhiều cho nên mình nên hợp tác với Philippines và Malaysia. Thì tôi nghĩ đó là cái vấn đề mà Malaysia, Mỹ và Philippines mong muốn, và tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng nên trong lúc này cùng với Philippines đưa cái vấn đề kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế.
Còn cái thông điệp của Tổng thống Mỹ như thế nào? Tại sao ông Obama lại không ghé Hà Nội, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là Obama chưa ghé Việt Nam là bởi vì Việt Nam chưa muốn có một vai trò rõ ràng với Mỹ và khu vực. Thì khi nào mà Việt Nam có vai trò rõ ràng thì tôi nghĩ Mỹ hay ông Obama sẽ đến Việt Nam, có thể là trong những tháng tới, có thể là khi mà ông trở lại khu vực thì sẽ gặp Việt Nam, nhưng cái đó là tùy mình Việt Nam có rõ ràng không. Bởi vì nếu mà bây giờ Obama đi sang Việt Nam rồi không được cái gì thì cũng khó đối với quần chúng của họ, đối với quốc hội họ. Nhưng mà nếu sang Việt Nam rồi ngay trong lúc đó thì Việt Nam lại tỏ ra có cái thái độ gì đó đối với Trung Quốc hay đối với nước nào khác thì cũng khó cho Obama và cũng khó cho Việt Nam nữa. Cho nên vấn đề này tôi nghĩ là phải chuẩn bị đàng hoàng. Cái chuyện đi sang mà gặp Malaysia chẳng hạn là họ đã chuẩn bị thương thuyết cả 8 tháng rồi, và đối với Philippines cũng vậy, cái thương thuyết giữa Philippines và Mỹ cũng là 8 tháng rồi, chứ không phải là cái chuyện tự nhiên họ đi sang. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay á, thì cái vấn đề đi sang á, là chứng minh rằng là Mỹ cương quyết.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, China Daily đã bình luận rằng Tổng thống Obama không che giấu, xin trích nguyên văn là cái ý đồ xem Trung Quốc là đối thủ chứ không phải là đối tác nữa. Thì thưa giáo sư, vì sao Tổng thống Obama cũng tương tự như câu hỏi vừa nãy đối với Việt Nam, tại sao Tổng thống Obama không ghé Bắc Kinh?
Tổng thống Obama không ghé Bắc Kinh là bởi vì Bắc Kinh có cái thái độ quá lố khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sang đó nói phải nói trái với Trung Quốc. Mà tôi nghĩ nói như vậy để xem cái thái độ Trung Quốc như thế nào. Cho nên khi mà thấy là cái thái độ của Trung Quốc quá cứng rắn thì không có lý do gì mà ông Obama ông sang bên Trung Quốc. Mà cái đó tôi nghĩ cũng là lý do tại sao mà Obama sang Nhật và sang Hàn Quốc, nói rằng là trước cái tình thế mà Trung Quốc căng như vậy á, thì chúng tôi muốn bảo đảm với các anh rằng là nếu mà Trung Quốc lập tiếp thì chúng tôi sẽ phải thi hành cái cam kết của chúng tôi đối với các anh. Mà đây là thông điệp nghĩa là thật ra là thẳng với Trung Quốc, mà Obama có ngay ở trên đất của Trung Quốc, lãnh thổ Trung Quốc hay là không, thì cái tôi nghĩ là cái tuyên bố của Obama trong suốt cái chuyến đi này là nói với Trung Quốc rằng là, mà ông đã nói nhiều lần, là không được dùng bạo lực, không được dùng sức mạnh để mà chèn ép các cái nước xung quanh. Thì tôi nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, không cần. Mà nếu mà đến Bắc Kinh mà nói như vậy thì lại càng làm mất mặt cho Trung Quốc.
Giới truyền thông tháp tùng chuyến đi của Tổng thống Obama đã nhận định rằng khi đến Philippines thì cái hiệp định mà tăng cường hợp tác quân sự không có liên kết cái chuyện Mỹ phải tham gia bảo vệ Philippines nếu mà Philippines có đụng chạm với Trung Quốc, khác với cái tình hình ở cái đảo Điếu Ngư của Nhật Bản, đã công khai tái xác nhận là sẽ tôn trọng cái hiệp ước liên minh quân sự giữa hậu tương giữa Mỹ và Nhật. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó nằm ở trong cái chiến thuật hay là một cái kế sách nào của Hoa Kỳ?
Mỹ thường thường họ đi theo đúng rất là đúng luật lệ. Thì cái đảo Điếu Ngư và Senkaku là hồi ngày xưa là dưới cái sự kiểm soát của Mỹ. Xong rồi Mỹ trả lại cho Nhật. Thì khi Mỹ mà trả lại cho Nhật, lẽ dĩ nhiên là Kissinger lúc đó muốn là trả lại cho Nhật, bởi vì trong Nhật trong một thế yếu thì Trung Quốc có thể dùng cái đạn tiếp được. Mà cái vấn đề này là mà đúng cái thời kỳ mà Kissinger cũng là thỏa thuận với Trung Quốc ở Thượng Hải về cái vấn đề Đài Loan v.v. Thì Mỹ có cái trách nhiệm rõ ràng. Còn cái vấn đề Scarborough Shoal, vấn đề St. Thomas Shoal, thì là cái vấn đề này là vấn đề sau khi cái hiệp ước đã ký với Phi Luật Tân năm 1951, mà lúc đó thì những cái này không có trong hiệp ước. Thành ra là Mỹ là không có thể dùng cái hiệp ước bảo vệ quân sự của nhau để mà bảo vệ cái việc Trung Quốc chiếm Scarborough Shoal hay là chiếm St. Thomas Shoal hay là sắp tới sẽ chiếm một cái vùng nào đó. Thì cái việc này nó dính đến cái việc Phi Luật Tân đang đưa Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc để kiện. Thì cái vấn đề này để cho Liên Hợp Quốc, bởi vì nếu mà Mỹ mà quyết định ngay bây giờ á, thì nghĩa là làm yếu cái vai trò luật pháp của Phi Luật Tân và đằng khác hơn nữa, thì làm cho người ta cảm thấy rằng là Mỹ là một cái nước đế quốc đi đến bảo vệ cái đàn em của mình kia bất chấp luật pháp. Cho nên tôi nghĩ đây là cái vấn đề luật sư thường thường phải trả tóc, nhưng mà trả tóc như thế này tôi nghĩ là rất là đúng. Mà để ủng hộ Phi Luật Tân thì như tôi đã nói nhiều lần là Việt Nam là cái nước bị cái đường lưỡi bò nó liếm nhiều nhất. Thì Việt Nam nên ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề kiện ra Liên Hợp Quốc. Vấn đề ủng hộ này sẽ không những giúp Việt Nam thôi, mà giúp cho an ninh toàn khu vực, giúp cho vấn đề củng cố luật pháp của thế giới. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ có vai trò rất là lớn nếu mà Việt Nam chịu ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề này. Mà thế giới như là năm ngoái khi mà ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng mà có phát biểu ở hội nghị Shangri-La đó, thì cả thế giới đều ủng hộ cái phát biểu của ông đó, nhưng mà sau khi ông phát biểu như thế rồi thì không thấy Việt Nam đi thêm một nước nữa.
Đối với Nhật Bản, khi thông báo là từ nay nới lỏng cái luật xuất khẩu vũ khí và Nhật Bản nhắm bán trang thiết bị, cung cấp trang thiết bị cho các nước mà Nhật Bản gọi là các nước bạn, nằm dọc trên cái con đường hải lộ ở Biển Đông. Người ta có cảm giác như là đối với Nhật Bản, cái Biển Đông là cái yết hầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và nếu như vậy thì Đông Nam Á đóng một cái vai trò nào trong cái chiến lược chuyển trục về châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ?
Cái vấn đề đảo Senkaku hay là Biển Hoa Đông thật ra về vấn đề chiến lược nó không quan trọng cho toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Biển Đông. Bởi vì chúng ta đã nói nhiều lần rồi là 60% của tất cả các cái hàng hóa, trao đổi hàng hóa trên biển là đi sang cái khu vực Biển Đông, mà Trung Quốc đã chiếm cái đảo, chiếm Hoàng Sa và dùng Hoàng Sa làm cái căn cứ địa để kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Thì đây là cái vấn đề rất là quan trọng, không những cho các nước trong khu vực mà cho thế giới nữa. Vì đó mà chúng ta biết rằng Hoàng Sa cách Hải Nam chỉ có 150 dặm thôi, và cách Đà Nẵng cũng 150 dặm. Cho nên nếu mà Trung Quốc đã dùng cái Hoàng Sa để mà nói là kiểm soát Biển Đông á, thì đây là một cái vấn đề nguy hại rất lớn cho thế giới. Mà Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, cái yết hầu của cả khu vực là giữa Hải Nam và Hoàng Sa, chứ không phải là ở biển Hoa Đông, mà vì Trung Quốc đã lấy Hoàng Sa của Việt Nam, mà đó là yết hầu, thành ra cái vai trò của Việt Nam nói rõ cho thế giới biết đây là vấn đề rất là nguy hiểm, mà tại sao Việt Nam muốn thế giới ủng hộ Việt Nam đem vấn đề này ra trước các cái tòa án quốc tế kiện Trung Quốc, thì tôi thấy rằng đây là một vấn đề rất là quan trọng mà Việt Nam nên làm để không những bảo vệ an ninh của mình mà bảo vệ an ninh của khu vực và thế giới.
Tuy nhiên thưa giáo sư, vì sao Việt Nam lại có một cái thái độ mà công luận ở trong nước cho rằng Hà Nội đã có thái độ thập thò trong cái vấn đề Biển Đông đối với Trung Quốc, thưa giáo sư, cái căn nguyên nguồn cội nó như thế nào và cái tác hại nó sẽ ra sao, cái ảnh hưởng nó sẽ ra sao?
Tôi không biết là các vị làm chính sách ở trong nước họ suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà tôi biết là nhiều người Việt Nam chỉ muốn ngồi chờ xem ai dọn cổ cho mình ăn. Mà dọn cổ xong rồi cũng không dám ăn, là sợ rằng là những cái món ăn nó có thuốc độc. Thì người ta phải cam kết, người ta phải ăn trước cái ta. Tôi nghĩ trong vấn đề này, nếu mà Việt Nam đúng phải gọi cực, thì sẽ có lợi không những cho Việt Nam mà cho cả thế giới, cho cả khu vực nữa. Nhưng mà mình phải hăng hái vận động, chứ không phải những ngồi để chờ rồi xong rồi ta nói cái này nói cái kia, không có phân tích đàng hoàng là thuộc ra thò vào. Thì tôi nghĩ rằng cái thái độ chần chừ của Việt Nam nó sẽ đẩy Việt Nam đến lúc phải phản ứng, thì có thể là phản ứng sai hay là phản ứng quá lâu.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhận định về chuyến công du vừa rồi của Tổng thống Mỹ Barack Obama và phản ứng của một số nước trong khu vực, thì giáo sư có thể, chúng ta có thể dự phóng là cái tình hình trong tương lai khu vực châu Á Thái Bình Dương có những cái biến đổi gì không ạ?
Tôi nghĩ rằng là khi mà các cái nước trong khu vực thấy là có tin tưởng hơn thì là họ sẽ bắt đầu có những hoạt động cực lực hơn. Mà nếu mà ví dụ như Indonesia có một vai trò lớn hơn thì tôi nghĩ rằng là sẽ giúp tạo ra một cái hệ thống an ninh cho khu vực. Nhưng mà nếu mà nói về vấn đề Biển Đông thì tôi cũng xin nhắc lại rằng là các cái nước khác trong khu vực và thế giới sẽ thật ra họ muốn, chứ không phải sẽ là không muốn Việt Nam lãnh đạo vấn đề này. Nhưng mà bây giờ người Việt Nam lại im đi hay là không dám đặt vấn đề rõ ràng hay là không dám ủng hộ phía Tân thì làm các nước khác cũng ngại. Nhưng mà tôi nghĩ là sau cái chuyến đi của Obama thì vài nước trong đó như tôi mới vừa nói là Indonesia sẽ có những cái hoạt động tích cực hơn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
RFI, la radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách nói về nghệ Tây sa phăng, gia vị đặc thù của các món ăn Tây Ban Nha. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.